truyện.
Xin chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, chương trình đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Cảm ơn người lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Xin tóm tắt phần đã đọc đêm qua để quý vị tiện theo dõi. Câu chuyện bắt đầu bằng tuổi thơ của Hải Cò, Cu Mùi, con Tí Súng, con Tuẩn, những cái tên của các đứa trẻ thôn quê thân thuộc, mộc mạc, cũng như sự mộc mạc và hồn nhiên của những trò chơi, những suy nghĩ của trẻ nít. Có lẽ ai cũng bắt gặp mình trong đó với những trò nghịch ngợm của Hải Cò, Cu Mùi, hoặc chơi trò đóng các dây tuồng, đóng kịch. Có lúc cả bọn bàn nhau làm cánh chim để tập bay, khiến Hải Cò té gãy tay. Có lúc chơi trò triều đình hay trò đám cưới. Sau tất cả những câu chuyện dùng dặc của trẻ con, nhà văn đã đưa ra những triết lý sống của người lớn một cách hóm hỉnh và thực tế. Mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo.
Con Tí Súng vừa đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, vừa lên ngôi nó đã phê bình ngay. Nó nói y như phim: làm vua một nước phải nghĩ đến sơn hà xã tắc. Vua gì mà một ông vừa đăng quang đã chăm chăm cưới vợ, ông kia thì chiếu chỉ đầu tiên ban ra là bắt thần dân gãi lưng cho mình. Thật là thất vọng quá. Tôi tưởng con Tí Súng chỉ phê phán mỗi Hải Cò, nào ngờ nó lôi cả tôi vào. Chắc nó tức tôi chuyện tôi hí hửng phong con Tuẩn làm hoàng hậu và cố tình phớt lờ nó. Bị ghép tội chung với Hải Cò, tôi đâm cáo: mày làm vua thì lo làm vua đi, chuyện của tao mày không cần phải lo. Giọng của tôi đúng là giọng bất cần đời. Nếu phải tay thằng Hải Cò, nó đã kêu Ngự Lâm Quân chém đầu tôi rồi. Nhưng con Tí Súng là vị vua nhân từ, đúng với bản tính hiền lành của nó. Nó không thèm chấp tội khi quân phạm thượng của tôi, chỉ nói hết sức rộng lượng. Trẫm nghĩ Khanh rất hợp với vai trung thần can vua đó, chỉ cần Khanh thay đổi cách xưng hô là được. Được khen là trung thần, tôi khoái quá, cơn hờn giận bay dèo đâu mất. Tôi nhớ đến vai trung thần mặt đỏ trong các tuồng hát bội, cảm động tôi: âu bệ hạ, thần xin hết lòng phò tá bệ hạ. Có trung thần, ác phải có nịnh thần. Tôi nghĩ trong đầu và định xúi con Tí Súng bắt thằng Hải Cò đóng vai nịnh thần để trả thù chuyện nó kêu tôi gãi lưng lúc nãy. Còn Tí Súng quả là đứa con gái tuyệt vời. Khi làm vợ, nó là một người vợ hiền thảo không ai bì. Khi làm vua, nó là vị vua không những nhân từ mà còn sức đổi anh minh. Tôi chưa kịp xuối, nó đã chỉ tay vào Hải Cò phân công: còn Khanh là nịnh thần. Hải Cò giật nảy: tao mà là nịnh thần á? Có lẽ sợ chồng mình bị chém về tội kháng chỉ, con Tuẩn khẽ giật tay áo Hải Cò: trò chơi thì phải có vai này vai khác chứ. Đối với Hải Cò, lời con Tuẩn chẳng khác nào lệnh vua. Nó lật đật quay về phía con Tí Súng, vòng tay cung kính: thần tuân chỉ. Con Tí Súng hất hàm theo kiểu vua: Khanh có biết làm nịnh thần là làm gì không hả? Dạ biết tâu bệ hạ. Thần xem phim xem kịch trên tivi, thấy nịnh thần là đứa chuyên xúi vua làm bậy. Con Tí Súng nhèo mắt: vậy bây giờ Khanh muốn xúi trẫm làm gì? Tâu bệ hạ, lấy tiền trong kho xây đền đài cung điện thật nguy nga ạ. Tuần trước, đài truyền hình vừa chiếu phim Đắc Kỷ Trụ Dương. Tôi đoán Hải Cò muốn xúi con tí súng noi gương ông vua hồn ám này. Không thể để Nịnh Thần Hải Cò lộng hành được. Tôi ứng tiếng. Tâu bệ hạ, tiền trong kho đã gần cạn rồi ạ. Chúng ta không thể xây cung điện trong lúc này. Tiền cạn thì cắt giảm các khoản chi cho đê điều, trường học, bệnh viện. Rồi bệ hạ lập tức ban thêm các thứ thuế để vét sạch tiền của bọn dân đen. Hải Cò tuôn một tràng, trong nó thật có khiếu làm Nịnh Thần. Rất may là khi lớn lên, Hải Cò chỉ làm giám đốc một công ty tư nhân. Nó mà làm quan to, chắc cả nước lằn ra ốm với nó. Hải Cò chỉ giờ làm Nịnh Thần thôi mà đã khiến tôi phát run. Tôi vội vàng can vua. Lãnh thổ ta nhỏ bé, để đất cho dân cày cấy làm ăn còn không đủ, lấy đâu ra chỗ xây cung điện? Xin bệ hạ nghĩ lại. Hải Cò cười khẩy. Đã là vua thì bố xây cung điện chỗ nào chẳng được, cứ sai quân đến đuổi hết dân đi. Người nói bậy. Còn tí súng nghiêm giọng nạt. Nhiệm vụ của quân đính là đuổi giặc, chứ đâu phải đuổi dân. Đuổi hết dân thì trẫm làm vua với ai? Còn tí súng từ bé đã có đức độ và phong thái của một bậc minh quân. Rất tiếc, lớn lên nó đi lấy chồng, rồi mãi mê sinh con, chả ham gì vua chúa. Mà ngay từ hồi đó, nó cũng đã không thích làm vua rồi. Ngồi trên ngai vàng có chút xíu, nó đã nhấp nhõm leo xuống. Thôi, trẫm nhường ngôi lại cho bạn Tủng. Làm vua nhức đầu quá, trẫm không làm nữa đâu. Nói xong, không cần biết quan Tủng có đồng ý hay không, nó nhảy xuống khỏi ghế, co giò chạy tuốt ra sau nhà, mặc cho tôi và Hải Cò ngơ ngác ngó theo. Thánh thượng đi đâu vậy, cô muội? Hải Cò giơ cánh tay lành lặn gãi cằm, nhíu mày hỏi. Con Tủng cười hí hí. Nó đi toilet đó. Chú Diền yêu cô Linh. Họ là một cặp. Nhưng rồi một ngày kia, họ không còn là một cặp nữa. Trong mắt tôi, đó quả là chuyện lạ lùng. Trong khi ai cũng đinh ninh họ sắp cưới nhau, thì họ đột ngột tách ra, mỗi người đi một đường. Sau này, khi đã là người lớn, tôi gặp quá nhiều chuyện tương tự và cảm thấy bình thường. Nhưng với một chú bé 8 tuổi, đó là chuyện không thể giải thích được. Tôi vẫn nghịch chiếc điện thoại di động của chú Nhiên mỗi khi chú đến chơi nhà. Nhưng tôi không còn đọc thấy những tin nhắn chú gửi cho cô Linh như trước đây nữa. Chú cũng không còn hào hứng mỗi khi tôi tò mò hỏi về cô Linh. Chú và cô Linh nghỉ chơi với nhau rồi à?
Ờ.
Nghe nói chú và cô Linh sắp cưới nhau mà.
Ờ.
Thế sao lại nghỉ chơi?
Chú Nhiên tặc lưỡi. Tại chú không muốn lấy vợ nữa, chú cần có thời gian để suy nghĩ.
Thế bao giờ chú mới nghĩ xong?
Chú không biết. Chú nhún vai. Đôi khi con người cần suy nghĩ cả một đời để quyết định cái chỉ cần gật đầu trong một phút.
Tôi bặm môi trong một phút để suy nghĩ về cái một đời chú Nhiên vừa nói. Và tất nhiên là tôi không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của chú. Năm 8 tuổi, sự hiểu biết của tôi về tình yêu cũng ngang ngửa với sự hiểu biết của tôi về kỹ thuật lắp ráp máy bay hoặc phương pháp thủy canh. Tôi chớp mắt ngẩn ngơ. Thế chú không yêu cô Linh à?
Tất nhiên là yêu.
Chú Nhiên nhìn bộ mặt đực ra như ngỗng ỉa của tôi, nhèo mắt nói.
Nhưng người ta bảo hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu. Chú không lấy vợ chính vì muốn tình yêu mãi mãi là bình minh. Con hiểu không?
Dĩ nhiên là tôi không hiểu. Tôi đần mặt ra, giống như một cục đá đang cố hiểu về định lý Fermat. Nhưng ngay cả một người lớn cũng không dễ dàng hiểu được tại sao con người ta phải bảo vệ tình yêu bằng cách chia tay chính người mình yêu. Cho đến khi ngồi gõ lại câu chuyện này, tôi mới biết hồi đó chú Nhiên đã đánh lừa tôi.
Tất nhiên, những người bi quan bao giờ cũng nhìn hôn nhân bằng ánh mắt nghi ngờ. Họ bị ám ảnh bởi câu nói hôn nhân là hoàng hôn hay mồ chôn của tình yêu và thích lặp đi lặp lại câu đó trên đầu môi. Như thế, đó là phát kiến vĩ đại của loài người, trong khi thực ra đó chỉ là cách đổ lỗi kém cao thượng. De Warenne là người đưa ra khái niệm sợi dây hôn nhân. Trên thực tế, không hề tồn tại sợi dây đó. Nếu bạn chấp nhận thuật ngữ sợi dây hôn nhân, thì cái làm tổn thương bạn chính là sợi dây, chứ không phải là hôn nhân. Khi nào người đàn ông hoặc người phụ nữ còn nhìn hôn nhân với hình dạng một sợi dây, thì lúc đó họ vẫn còn cảm thấy bị xích xiềng. Gia đình là một thiết chế xã hội, nhưng hôn nhân thì không. Không ai và không bộ luật nào buộc những người yêu nhau phải cưới nhau. Cho nên thật là phi lý khi người đàn ông hăm hở lôi người phụ nữ lên xe qua, để rồi sau đó một thời gian lại làm ra vẻ cay đắng. Lấy vợ tức là chuyển một bài thơ sang văn xuôi. Thật là dối trá. Chưa kể, trên cõi đời này thiếu gì án văn xuôi thấm đẫm chất thơ. Bạn đâu có cần phải mượn tay hôn nhân để vẽ lên sự không hài lòng của bạn về cuộc sống. Hay bạn ác cảm với hôn nhân chỉ vì hôn nhân là chốn buộc con người ta phải thực hiện những gì mà khi yêu người ta chỉ có nói suông. Bạn trả lời thật lòng đi khi thốt ra những nhận xét u ám đó về hôn nhân. Đã bao giờ bạn tự hỏi tình yêu khởi đầu như thế nào, nó bộc lộ ra sao và nó tìm kiếm điều gì? Đâu là lộ trình của những kẻ yêu nhau? Thử bắt đầu câu chuyện bằng một ngày đẹp trời nọ. Chàng trai nọ bỗng đem lòng yêu cô gái nọ. Chàng cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp, vô cùng duyên dáng, vô cùng dễ thương. Tóm lại, nàng đúng là bạch tuyết của lòng chàng. Từng chút một, chàng nhận ra mình không thể sống thiếu nàng. Chàng muốn ngày nào cũng nhìn thấy nàng cười, được nghe nàng nói. Chàng muốn được ở bên cạnh nàng ngày này qua tháng nọ. Nói chung là mãi mãi. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa, như người ta thường nói. Diễn đạt như vậy nghe thì có vẻ thơ mộng, nhưng nếu ta tước đi lớp vỏ quyền ảo chung quanh câu chuyện tình lãng mạn này, thì một người con trai muốn sống trọn đời bên một người con gái có khác gì muốn cưới phước người con gái đó làm vợ. Nói khác đi là muốn tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Như vậy, cái khái niệm rùng rợn có tên là hôn nhân kia đâu phải là một cơ chế do ai đó biện ra hay áp đặt. Nó cũng không đơn giản chỉ là chuyển được hộ khẩu của người mình yêu từ nhà ba mẹ cô ta về nhà mình để khỏi mất công hò hẹn. Tới đây thì mọi chuyện đã phơi ra dưới ánh mặt trời. Hôn nhân là nhu cầu tự nhiên, là khát vọng cháy bỏng, là đích đến cuối cùng của tình yêu. Chàng Walter của văn hào Goethe tự kết liễu đời mình. Romeo và Juliet, kẻ trước người sau, giấy tay từ biệt thế gian. Trường chi ốm tương tư đến lìa đời, trái tim vẫn nhất định không tan. Tất cả xét cho cùng chỉ bắt nguồn từ nguyên nhân không tiến tới hôn nhân được với người mình yêu mà thôi. Vậy hôn nhân có giết chết tình yêu hay không thì chưa biết. Chứ hôn nhân mà không thành chẳng những chỉ giết tình yêu, mà qua những dẫn chứng vừa rồi đã thấy nó giết thêm ít nhất là 4 mạng người. Bây giờ ngẫm lại, tôi nghĩ chú Nhiên thừa thông minh để hiểu điều đó. Chú và cô Linh chia tay không phải vì để giữ cho tình yêu đừng trượt dần về phía hoàng hôn. Chú chỉ giờ nói thế thôi. Còn lý do thật sự thì tiếc thay, mãi đến hôm nay tôi vẫn không biết được. Dù sao tôi cũng cảm ơn chú vì chú đã không chọn cách biện bạch đơn giản nhất và được nhiều người áp dụng nhất. Tính cách không hợp nhau, bởi vì đó là cách giải thích để không phải giải thích gì hết. Trẻ con minh bạch hơn người lớn rất nhiều. Tôi thích con Tủng,
Nhưng thỉnh thoảng tôi giận nó vì lý do hết sức cụ thể. Nó hay cặp kè với thằng Hải Cọ. Chơi trò làm vua chán, bọn tôi rủ nhau chơi trò làm bà ngoại. Còn Tí Súng bày ra trò này. Chỉ vì một lần nhìn cánh tay bó bột của Hải Cò, nó nghịch ngợm hỏi: "Bà ơi, sao tay bà to thế?" Còn Tí Súng không quàng khăn đỏ, nhưng khi nó nói câu này, bọn tôi biết nó muốn nhại lại câu chuyện cổ nào. Hải Cò hưởng ứng ngay: "Tay bà to để bà ôm cháu chặt hơn."
"Bà ơi, sao tay bà dài thế?"
"Tai bà dài để bà nghe cháu rõ hơn."
"Bà ơi, sao mắt bà to thế?"
"Mắt bà to để bà nhìn cháu rõ hơn."
Còn Tủng thế chỗ còn Tí Súng, vẫn những câu hỏi cũ. Nhưng lần này Hải Cò trả lời nghe mới lả lơi làm sao. "Bà ơi, sao tay bà to thế?"
"Tai bà to để bà vuốt ve mái tóc mượt mà của cháu."
"Bà ơi, sao tai bà dài thế?"
"Tai bà dài để bà thưởng thức tiếng hát ngọt ngào của cháu."
"Bà ơi, sao mắt bà to thế?"
"Mắt bà to để bà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cháu." Tôi không hiểu tại sao Hải Cò lại nói khác đi những lời đối đáp trong truyện. Và những lời đó do nó tự nghĩ ra hay nó bắt chước ai? Nhưng rõ ràng những câu trả lời tình tứ đó không giống chó sói, cũng không giống bà ngoại. Chúng giống như được thốt ra từ một gã lẳng lơ. Vì thế mà tôi đâm cáo: "Thôi, chơi trò khác đi." Sau này khi đã là một chàng trai và bắt đầu tập yêu, tôi chợt nhớ lại câu chuyện trẻ con này. Và những gì xảy ra trong ngày hôm đó đã tạo cảm hứng cho tôi viết nên bài thơ Phép Lạ Hàng Ngày. Em có tin, xưa nay anh vẫn chăn dắt những gì sao trên trời. Nếu không thế, vì sao sáng nhất do đâu lại chọn rơi vào mắt em, để mắt em long lanh đến vậy? Em có tin, xưa nay anh vẫn chăn dắt những bông hoa trong giường. Nếu không thế, bông hoa thơm nhất do đâu lại chọn thổi vào tóc em, để tóc em ngạt ngào đến vậy? Em có tin, xưa nay anh vẫn chăn dắt những giấc mơ của mình. Nếu không thế, người con trai si tình nhất do đâu lại chọn mê đắm em, để em thờ ơ đến vậy? Bài thơ lay thoái lả lơi của Hải Cò, dù nó mang âm hưởng sầu muộn. Khi viết khổ cuối của bài thơ, trong đầu tôi hiện ra gương mặt của con Tủng. Nó thờ ơ với tôi suốt thời thơ bé, để mù quáng chạy theo Hải Cò. Chỉ đến khi gần 30 tuổi, chuẩn bị đi lấy chồng, nó mới thú thật với tôi, hồi đó nó không dám bám theo tôi chỉ vì nó thích tôi. Khi nghe nó nói vậy, tôi không hiểu được ngay. Không phải chuyện gì cũng có thể dùng lý trí để hiểu. Lúc đó, tôi chỉ có cảm giác bị ai nện búa vào đầu. Hình như có những thứ chỉ có thể hiểu được bằng nỗi đau. Sau nhiều ngày buồn bã, nghiền ngẫm, tôi nghĩ con Tủng có lẽ đã dậy thì hơi sớm. Hồi đó nó đã hành xử như một thiếu nữ, chứ không ra một đứa trẻ con. Trẻ con thích ai thì nhào vô chơi một cách vô tư. Chỉ thiếu nữ mới e thẹn, ngượng ngùng. E thẹn, ngượng ngùng, nhiều khi làm hại tình yêu. Dù là tình yêu bé con của thời 8 tuổi hay tình yêu trưởng thành của thời 20 tuổi. Bởi muốn lấy được vợ hay lấy được chồng mà không chịu tỏ tình thì chẳng khác nào muốn ăn bánh mà không chịu bóc lớp giấy gói. Đến khi con Tủng khám phá ra chân lý đó, nó đã có cơ hội ăn được chiếc bánh của đời mình. Tiếc thay, chiếc bánh đó không phải là tôi. Khi đã là một ông bố, tôi vẫn thường nói với con tôi: thích ai thì nên nói ra cho người ta biết con à.
Con là con gái mà ba.
Con tôi phản ứng: ba biết. Tôi gật gù, cố tỏ cho con tôi biết là tôi không đần độn đến mức không hiểu giới tính là gì. Bọn con trai khi yêu thường lo lắng, sợ người ta không biết. Con gái thì ngược lại, cứ thấp thỏm, sợ người ta biết mình yêu. Tôi nhịp tay xuống bàn. Vấn đề là chúng ta phải học cách thay đổi thói quen ngớ ngẩn đó đi. Tôi nói như ra thánh chỉ. Tôi thấy con tôi len lét nhìn tôi bằng ánh mắt của thần dân, nhìn thiên tử. Như thế, nó biết hồi bé tôi từng chơi trò làm vua và bị ám ảnh đến mức vẫn chưa ra khỏi trò chơi đó, dù tôi đã là một ông bố. Mãi một lúc, nó mới ngập ngừng lên tiếng.
Con gái khi yêu ít khi nào dám ngỏ lời ba à?
Tôi thở dài. Trong khi bọn con trai ngỏ lời, chưa chắc trong bụng chúng đã yêu. Thực tế quả là có thế thật. Nhưng chúng ta đừng để thực tế cầm tù. Tình yêu chân chính phải đứng cao hơn cái thực tế thấp lè tè đó. Tình yêu có mắc nợ thực tế đồng xu nào đâu mà phải lụy nó. Khi nói tiếp, tôi cố lấy giọng đỉnh đạt của người phát ngôn của chân lý. Con phải biết rằng yêu ai và nói với người đó là mình yêu họ, đó là phút giây hạnh phúc nhất đời. Con tôi chớp mắt.
Thế nhỡ người đó từ chối thì sao hả ba?
Tất nhiên tỏ tình là một hành vi rủi ro, trừ khi ta tỏ tình với một quả bom trên tay. Nhưng không thể vì cái sự rủi ro đó mà ta câm nín suốt đời. Nói ra và bị từ chối vẫn tốt hơn là không nói. Không nói gần như là bị từ chối tới những hai lần.
Tôi không rõ con tôi có nghe lời tôi không, và nó đã từng nói với người con trai nào là nó thích người ta chưa. Nhưng trong một thời gian dài, tôi chẳng thấy nó động tĩnh gì. Thỉnh thoảng tôi thăm dò.
Con đã có bạn trai chưa con?
Con tôi luôn nhăn mặt trước những câu hỏi kiểu đó của tôi. Chắc nó nghĩ tôi là một ông bố bất lịch sự. Lần mới nhất, nó tỏ chính kiến.
Ba đừng hỏi câu đó nữa có được không ba? Khi nào con quyết định người con trai nào đó là chọn lựa chính thức của đời mình, con sẽ tự động nói với ba.
Con tôi nói như thể nhét một cái gối vào miệng tôi. Nhưng tôi không giận nó. Có thể tôi đúng về nhiều chuyện, nhưng cũng có thể tôi sai về nhiều chuyện. Một trong những sai lầm đó là cứ sốt ruột dò hỏi con tôi về chuyện chồng con.
Về chuyện này, sự quan tâm của nó nếu không lớn hơn thì chắc cũng không nhỏ hơn người sinh ra nó. Tôi cứ hỏi tới hỏi lui, chẳng cách nào gây sức ép với nó. Nếu nhìn đời dưới nhãn quan tích cực thì phản ứng thẳng thắn của con tôi đối với tôi có giá trị ngang với một bài học nếu tôi thật sự muốn học hành đàng hoàng để làm một ông bố nghiêm túc. Dù sao, cách bày tỏ thái độ của con tôi cũng lễ phép chán. Các thế hệ sau này, chúng chả thèm phản ứng với bố mẹ như thế nữa. Chúng lạnh lùng, in lên áo phông những dòng chữ đầy thách thức như một tấm biển cấm và lượn tới lượn lui trong nhà như thể trêu ngươi, khiến không chỉ bố mẹ mà bạn của bố mẹ và bạn của bố mẹ chỉ có nước làm thinh dương mắt ngó. Chưa có bồ, có sẽ báo, xin đừng hỏi. Sau lần đó, tôi tập làm người đảng trí mỗi khi đối diện với con tôi. Tôi dùng mọi thứ dấu chấm câu khi trò chuyện với nó, trừ dấu chấm hỏi. Tôi không hỏi thì đến lượt nó hỏi. Đời nó ngộ thế đấy.
Người chồng tốt là người chồng thế nào hả ba?
Chắc là nó có gì rồi. Tôi mừng thầm khi nghĩ đến câu không có lửa làm sao có khói, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ điềm tĩnh. Người chồng tốt là người chồng tin rằng văn mình có thể thua tan nát văn người, nhưng vợ mình chắc chắn ăn đứt vợ người khác. Tôi nói vậy vì khi lớn lên tôi chọn nghề viết văn. Tôi không rõ cách ví von của tôi có phải do méo mó nghề nghiệp hay không, nhưng tôi biết câu văn mình vợ người là chính xác như thế nào. Còn tôi không thường xuyên hỏi ý kiến tôi, nhưng mỗi khi nó hỏi toàn những câu khiến tôi phải bóp móp cả trán trước khi trả lời. Theo ba thì con nên lấy một người chồng thông minh hay một người chồng chăm chỉ? Nếu con thông minh, con nên lấy một người chăm chỉ. Hai người đều thông minh mà không người nào chăm chỉ thì sự nghèo túng sẽ làm cho cả hai kém thông minh đi. Còn nếu con chăm chỉ, con cũng nên lấy một người chăm chỉ khác. Vì sống với người chăm chỉ, con sẽ chăm chỉ gấp đôi. Sống với người thông minh, con sẽ bớt chăm chỉ vì lúc nào cũng cố thông minh cho bằng người ta. Khi khuyên con tôi như vậy, tôi nhớ đến con Tí Súng. Mặc dù khi nấu mì gói cho tôi, con Tí Súng luôn luôn gây ra thảm họa, nhưng nó là một đứa siêng năng, chăm chỉ ít ai bì. Sau nhiều lần bị mẹ trách mắng, mỗi khi đi đánh nhau bầm mình bầm mẩy, tôi đều ghé con Tí Súng trước khi về nhà. Nó cẩn thận thoa dầu lên các vết bầm, giúp cho chúng mau tan. Những lần trèo cây hay chui hàng rào bị gai cào rách áo cũng vậy. Tôi đều nhờ con Tí Súng giá lại giùm để phi tan dấu vết trước khi đối diện với ánh mắt ngờ vực của mẹ tôi. Không phải lúc nào bọn tôi cũng chơi trò vợ chồng, nhưng suốt thời thơ ấu mộng mơ đó, con Tí Súng đối với tôi giống như một người vợ hiền, mặc dù tôi cưới nó chẳng qua do con Tủng bị thằng Hải cò nhanh tài cưới mất. Nếu con Tí Súng là một đứa thông minh, nó sẽ nhận ra ngay thói bạc bẽo của tôi và nó sẽ lập tức đuổi cổ tôi ra khỏi cuộc hôn nhân bất đắc dĩ mà nó trót xa vào. Nhưng rồi đến một ngày, tôi phát hiện ra kẻ thông minh có thể không bao giờ chăm chỉ. Và vì vậy, trí thông minh sẽ lụi tàn. Nhưng người chăm chỉ cứ chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ. Đại khái, nếu chăm chỉ hoài hoài, sẽ có lúc trở thành thông minh. Như thể nho đột ngột biến thành rượu, hay nói như các nhà Marxist là lượng bỗng biến thành chất. Sở dĩ tôi quả quyết như vậy vì một hôm con Tí Súng bất ngờ hỏi tôi: "Anh thích bạn Tủng lắm phải không?" Tôi giật mình. "Làm gì có?" Tôi chưa kịp hoàn hồn, nó đã hỏi câu thứ hai: "Hay là anh thích bạn Dung Điệu?" "Không hề." Tôi chối phắt, mặc dù tôi biết chắc tôi thích cả hai. Nhờ chăm chỉ quan sát, ai cũng có thể trở thành thông minh. Sự thông minh đột xuất của con Tí Súng làm tôi muốn xỉu. Tôi thích con Tủng vì nó có lúm đồng tiền. Tôi thích con Dung Điệu vì nó hay làm điệu và vì tiếng cười trong vắt như pha lê của nó luôn khiến tôi tò mò. Con Tí Súng chả có gì có thể sánh với hai đứa kia. Nó chỉ có hàm răng súng, làn da nâu và mái tóc cháy nắng do thường xuyên chạy nhảy ngoài trời vì mê chơi và cả vì bị tôi thường xuyên sai vặt. Tóm lại, một đứa con trai 8 tuổi cũng mắc cái tật của bọn đàn ông trưởng thành, tức là dễ bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của phụ nữ. Ông bà khẳng định cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng trong khi cái đẹp chưa chết, nó vẫn tìm mọi cách làm cho mình đẹp hơn. Lúc đó, kẻ phải chết chính là bọn đàn ông nông nổi, từ đàn ông 8 tuổi đến đàn ông 88 tuổi. Còn Tí Súng không đẹp người, nhưng nó vô cùng đẹp nết. Nó biết thừa tôi thích con Tủng và con Dung Điệu, nhưng nó vẫn luôn tốt với tôi, tốt với cả tình địch của nó. Ngày thằng Hải Cò tháo băng bột và ôm cặp đi học lại cũng là ngày con Tủng lăn ra ốm mê man. Con Tủng sốt ly bì, mẹ nó đưa đến bệnh viện nằm suốt 3 ngày. Các bác sĩ cũng chẳng biết nó bị bệnh gì. Không chẩn đoán được bệnh, Bác sĩ không dám cho thuốc bừa, chỉ truyền nước biển. Đôi môi con Tủng khô rang, mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng mở mắt được thì nó lại thều thào. Rót cho mình miếng nước. Bao giờ người chạy đi rót nước cũng là con Tí Súng. Thằng Hải Cò là chồng con Tủng, lúc nào cũng sợ con Tủng giận lẫy. Nhưng đến khi con Tủng cần nhờ vả, nó luôn biết cách vắn mặt rất đúng lúc. Hải Cò là thằng cạn nghĩ, nó không biết những đứa con trai vui vẻ khi bị con gái sai vặt hầu hết là bọn ma đầu. Tụi nó nhẫn nhịn chẳng qua để đợi đến ngày rước cô gái đó về nhà. Tụi nó sẽ sai lại gấp 10 lần hơn để rửa hận. Theo cái kiểu bọn hiệp khách Tàu hay nói, quân tử phục thù 10 năm chưa muộn. Tôi khá hơn Hải còn một chút. Trong tuần lễ con Tủng nằm bệnh, tôi cũng rót cho nó được vài ly nước. Còn lại do một tay con Tí Súng, không chỉ chuyện rót nước. Nó đút cho con Tủng từng muỗng cháo. Con Tủng đòi ăn cháo cá lóc. Con Tí Súng ngồi tỉ mỉ nhặt sạch từng cọng xương trước khi đút cho bạn. Trông nó chăm tình địch của nó như mẹ chăm con. Thật là fair play. Chỉ khi con Tủng đòi ăn mì gói thì tôi mới phải giành nấu, vì tôi biết con Tí Súng sẽ biến mì gói ra cái thứ gì rồi. Sau khi thử máu chán chê, con Tủng được các bác sĩ rút dịch não tủy để xét nghiệm. Lúc đó mới biết nó bị sốt thương hàn. Tôi từng nghe ba tôi bảo, thời ông còn nhỏ, ai bị bệnh thương hàn cầm như chết chắc. Rất may, vào lúc con Tủng vướng phải bệnh này, thương hàn không còn là chứng bệnh nan y nữa. Con Tủng hết sốt, hết bệnh, nhưng nó mắc một chứng bệnh khác là bệnh sợ bị bệnh. Ngày xuất viện, nó nghiêm nghị dặn dò từng đứa. Bác sĩ bảo bệnh này do ăn uống không hợp vệ sinh. Mai mốt mấy bạn đừng rủ mình ăn uống lung tung nữa nha. Nhưng chứng bệnh mới này không cần uống thuốc cũng hết, lại hết rất nhanh. Ba ngày sau, thấy tôi đang gặm bánh bò, con Tủng chìa tay ra. Cho mình cắn miếng đi.
Quý vị vừa nghe phần tiếp theo truyện dài Cảm Ơn Người Lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây xin tạm dừng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau với những câu chuyện thú vị của các bạn nhỏ ở làng quê ngày xưa ấy.